Như vậy thì mấy cái người mà theo cái quả báng thì là mấy cái người mà chết mà thân thể không được toàn vẹn.
Cái 77-49 thì nó mới ly khai toàn bộ. Tức còn khi chết là phải ly khai đi định luật, về định luật. Nhưng mà mình ở đây thì 77-49 thì cho nó ly khai toàn bộ. Đó. Còn cái quả táng á, thì khi bây giờ tôi mượn của anh, thấy không? Nhưng mà mượn từ 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 từ, phải trả từ từ, nó đúng luật á. Bây giờ anh đốt cái ào. Chắc là cái số công nó chưa mở thiệt rồi để nó nhận số tiền anh. Thành anh phải mắc nợ. Cho nhiều người quá tán á, nó bị u ơ. Bị u ơ, vắt vơ, vắt vưởng, khổ lắm. Cho nên đúng theo vô vi, không đồng ý cho người ta quá tán. Mà cho chôn. Để mình ăn cái gì có tiền nhiêu của mặt đất để trả lại cho mặt đất. Đúng đúng luật của nó, bởi vì mình chỉ có thể xác thôi. Một cái hồn là khác. Cái hồn cái vía là chết, thì nhất định là phải đi rồi. Tùy theo cái cội trạng của mọi người.
Nhưng mà nó là lại 48 đến 49 ngàn.
Đúng chứ, ngày cái kia nó bốc sát rồi nó bị bơ vơ vậy thôi. Nó bơ vơ, nó bơ vơ, lạnh lẽo bơ vơ. Nhưng mà cái định luật nó có. Nhưng bây giờ đi nó thuộc về tội xuống địa ngục thì tới đó con ta rước, mà khi nó chết thì con ta rước rồi. Nhưng mà cái Lika để lại đó, vất vưởng. Còn anh này hướng đó, vất vưởng bơ vơ cho chúng tôi. Không có thanh toán kịp được.
Tôi thấy cả là đơn hai quả tán.
Đó, quả tán. Nhưng mà cái kia cái tội gì định vậy? Anh làm gì gì hàng ngày gì ta đi bắt hết rồi kia chết rồi có rồi có ở đây anh chết thì dưới kia cái cây trường thọ của anh nó tiêu rồi nó héo rồi thì thực ta rước rồi để em khỏi mình cứ qua một cuộc lập còn nếu mà anh là hoàn toàn tốt thì được đi lên mà không tốt ở lại anh tu tu sai ở đó ở đó nó sự công bằng không? Chứ không phải
À.
tôi giờ tôi cúng Phật rồi tôi chết rồi tôi đi liền cái rọt rồi không được tôi lo lót tôi đi.
Rồi còn mấy người mà chết vì tai nạn như là bom đạn hay là rớt máy bay này kia, cái người nó chết ý định là không còn thấy rồi
Không
thì
toàn thấy nhưng mà hồn nó phải còn,
thì
hồn vía nó phải còn, hồn vía nó thuộc về điển giới mà nó phải vật chất, nó dập nát cái vật chất thôi, còn cái linh căn của nó đâu có bị dập nát được, nó phải ở trong định luật tội trạng của nó.
Thì thương tám thương tám nói cái thân này là cái vía thì ở cái rúng mà cái hồn thì ở cái tim, đến khi thân này nó đã hủy diệt rồi thì cái hồn nó ở đâu thì cái vía nó ở đâu?
Khi mà cái cơ thể hủy diệt rồi nó phải ở trong từng số điểm của nó,
Tức là hồn và
và hồn
vía
nó thuộc về từng số điểm của nó mà vía ở từng số điểm của nó, bởi thế nói là chỉ trong cái bản thể để mình thấy cho nó có từng số về điểm quan của nó hết, người ta nói là căn cơ, mà khi mà nó có tội thì nó phải quy về cái tội của nó chứ.
nếu mà ông Tám nói như vậy tức là cái hồn ở một chỗ và cái vía ở một chỗ,
Ừ.
tức là như vậy con có biết hai cái biết,
Hả?
con có hai cái biết,
Ừ.
tại vì cái hồn con cũng biết, cái vía con cũng biết.
Ừ. Rồi sau này mình tu cho hai cái nó phối hợp.
Dạ.
Hai cái nó phối hợp.
Nếu ông Tám nói rằng con có hai cái biết vậy thì đến khi con thành Phật con thành hai Phật.
Không có. Nó thành Phật nó chỉ là thuần dương, chỉ có một mặt thôi. Cái vía nó phải sang đằng sau lưng của cái hộp. Thành Phật không có hai nữa. Kêu thuần dương không có hai. Còn ở thế gian phân ra âm dương. Mà đi lên tới trên này chỉ thuần dương là không có.
Dạ thưa ông Tám, nếu mà ông Tám nói vậy thì con xin lỗi là con thấy ông Tám nói khác thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Ừ.
Ở cái chỗ là Ngọc Hoàng Thượng Đế nói rằng khi mà thành đạo là sao? Tức là ta đã thực hiện được cái thiên dục. Mà thế nào là thiên dục? Thiên dục là sự hòa hợp giữa âm và dương.
Ừ.
Nhân dục là sao? Là sự hòa hợp giữa người nam và người nữ.
Ừ.
Tức là khi mà ta đã thành đạo rồi, đó không phải là ta thuần dương, mà chẳng qua nó là sự kết hợp giữa âm và dương mà nó thành ra. Bởi vì chẳng ông Tám dùng cái chữ gọi là kích động và phản động. Cái vấn đề cũng như mà người nói theo người thế gian thì nói Tây rồi anti Tây thì nó mới sinh ra cái sinh Tây. Thì con nghĩ nếu mà mình thành đạo rồi đó, mà theo lý thuyết bên điển phái này đó, là nó làm cái sự hòa hợp giữa âm và dương để mà nó thành ra cái thái cực, chứ đâu có phải là thuần dương như ông Tám nói.
Nhưng mình nói thường dương nó đúng hơn, bởi vì cái âm á, cái phần âm mà tu mà chưa sáng suốt, chưa nhẹ nhàng á, không có theo kịp được cái phần dương. Mà khi mà phần âm tu được rồi á thì chỉ gắn phía sau đằng lưng của cái phần dương đó thì hai cái nhập một rồi, thấy không, hai là một rồi thì nó kêu bằng thuần dương mới đi lên trời. đúng là như vậy, tu theo Phật thì như vậy, thì lúc đó thuần dương nó mới có hậu quán. Yeah. Nghe không? Yeah. Rồi còn cũng là nó là hai cái hòa một, đúng nó là hai cái phải hòa một, còn nếu hai cái không là một á, không tu thành Phật.
Dạ thưa ông Tám, trong những bài phụ ái mẫu ái, khi thì ông Tám nói rằng ráng tu để mà trực chỉ về Tây Phương, khi thì ông Tám nói ráng tu để trực chỉ về Trung Trung Thiên. Vậy thì được theo ông Tám bây giờ cái chỗ nào quan phải về, bởi vì ông Tám nói khi thì Tây Phương, khi thì Trung Thiên. Bây giờ
con bởi vì cái đích của chúng ta tu về bên vô vi phải đi tới cực thanh, à cực thanh, và khi trong cực thanh chúng ta phải tự hành và tự đem tất cả, tự gom tất cả những gì của chúng ta sẵn có, không có sống trong cái cảnh ỷ lại nữa, mới đem về chỗ đó đóng góp ở đó mà tu tu nữa, thấy không? Còn từ đó thanh rồi mới hiểu được nguyên lý của càn khôn vũ trụ, lúc đó mới quy về trung thiên, ở trung thiên trung tâm vũ trụ mà làm việc hòa tan với thượng đế là một, lúc đó càng sáng hơn. Cho nên chư Phật đạt tới thanh và vẫn kẹt trong thanh ở chỗ đó, làm việc chỉ có thanh thôi, còn về trung thiên mình thanh trực một lượt thì cái đó nó sẽ sáng hơn. Mà bây giờ chúng ta tu con đường đi phải đi tới Tây Phương, đi tới sự thanh nhẹ sáng suốt mới chuyển qua bên kia được. Nhiều người chưa sáng suốt kêu nó đi ghé qua trung thiên, nó không ghé đâu, bởi vì nó thấy nó động loạn quá, làm không nổi. Mà nó thanh rồi nó về nó hợp tác được, cho nên phải có trình độ Phật mới trở về đó đóng góp với thượng đế được, mới hòa với thượng đế là một mới được. Chứ không phải là ở dưới đây nói về lý thuyết như vậy rồi tôi muốn hòa thượng đế lúc nào tôi hòa, không được, chính mình hòa với mình mà chưa được.
Dạ thưa ông Tám, như con đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật con học, thì Đức Phật có chỉ cho con rằng bởi cái thanh và cái trượt này nó là vọng tưởng.
Ừ.
Bởi vì do cái nối đãi, do cái danh về sắc mà nó mới có cái tên như vậy. Bây giờ mình phải học, mình phải tu tập làm sao để mà mình thoát ly ra cái đó, bị trụ vào trong cái không, cái chân tâm mình nó là không, nó không có thanh và trượt. Khi mà Đức Phật chỉ được như vậy và thấy được như vậy rồi, thì làm sao mà có thể nói rằng Đức Phật rằng trụ trong cái thanh được? Dạ xin ông Tám là giải cái chỗ ngu mê của con.
Cho nên Đức Phật tu trong cái hành trì tự giải nghiệp, anh thấy cái quá trình của Đức Phật thấy rõ ràng không? Giải tất cả mọi nghiệp, ngay tới cái ăn và uống ngài cũng không có dựa vô nữa trong lúc ngài hành thiền. Mà chúng ta khác, chúng ta còn đang hành thiền trong trượt và trong thanh, thấy rõ chưa? Người thế gian chúng ta đang hành thiền trong trượt và thanh, còn ngài tu đặc biệt, nghĩa là ngài bỏ tất cả, ăn chỉ có một hộp lúa thôi, à, một ngày thôi, để cho cái xác nó trả nghiệp hết, giải hết, cũng như cái thể xác này chết rồi trả nghiệp hết, rồi lúc đó ngài mới đạt tới sự sáng suốt và thanh điển bên kia, trên kia. Nhưng mà muốn nói y như ngài nói và ngài làm, thì chúng ta phải làm như ngài đã làm, chúng ta mới thấy cái đó. Chứ đừng nghe lý thuyết của ngài rồi nói tôi đi tới đó, nghĩa là được như vậy như ngài nói là trật rồi. Cho nên nhiều người tu hoài mà cũng mang cái cơ thể trượt, cũng phải ăn phải uống phải mặc phải này phải kia phải nọ, và không giải được nghiệp chính bản thân của họ, thì làm sao họ đạt được cái sự thanh? Cho nên anh nói rằng Đức Phật đã hạnh ngộ, ngài không có nói vấn đề thanh, làm sao kẹt tới thanh? Sự thật chúng ta thấy rõ, chứng nghiệm thấy rõ, thể xác ngài đã giải tất cả trượt thì ngài lưu thanh, rõ ràng là ngài ở trong thanh.
Dạ thưa ông Tám, rõ ràng là ngài ở trong thanh, nhưng mà cái vấn đề là ngài không có chấp vào cái thanh. Lấy thí dụ như bây giờ thân xác của ta ở đây, ta còn phải đòi hỏi cái ăn uống thân thể này là do cha mẹ tạo, là nhờ đoàn thực nuôi dưỡng, nhờ nơi đó cái thức của ta nương tựa. Thì bây giờ cái thân thể này sau khi quán xét rồi, nó chịu một cái định lực của nó, ta ăn ta uống ta phải thỏa mãn để chi, để mà nó tồn tại, để mà làm gì, để mà phạm hạnh chưa thành sẽ cố gắng mà làm cho thành, và những cái lỗi lầm xưa cũ nó không còn tái phạm nữa. Vậy thì khi cái lỗi lầm ở đâu? Do cái chỗ ăn uống. Khi mà chúng ta ăn, chúng ta đâu phải lỗi lầm ở trong cái ăn của uống. Bởi vì nếu vấn đề là do cái nhận thức, nếu mà ta ăn một món đồ ăn mà ta nghĩ rằng ăn đó để mà thỏa mãn cái lòng dục của ta, mà để giết hại kẻ khác, thì lúc bây giờ sao mới có tội lỗi. Còn như bây giờ lấy thí dụ như ông Tám cũng ăn vậy, con cũng ăn vậy, nhưng mà tại sao con ăn con tội lỗi mà ông Tám con tội lỗi? Bởi vì ông Tám ăn là sao? Để mà thân thể này nó còn tồn tại, để mà thể hiện cái ý chí của Ngọc Hoàng Thượng Đế muốn ông Tám làm cái gì. Thì khi ông Tám ăn, ông Tám không có cần đòi hỏi cái khoái khẩu ở cổng, nhưng mà ngược lại con tội lỗi ở chỗ nào? là bởi vì khi mà con ăn miếng thịt đó, con cảm thấy con ngon ở trong miệng miếng thịt đó, nhưng mà con biết đâu rằng đó là cái sự đau khổ, sự sát sanh của con vật nó. Thành thử ra cùng một hành động ăn, nhưng mà cái ý nghĩa nó lại là thế. Cái hành động của ông Tám ăn nó rất là cao thượng, là bởi vì sao? Để mà tồn tại cái thân xác này, để mà hành đi cái ý chí của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Còn con ăn tại sao con tội lỗi? Bởi vì con ăn là vì con khoái mà con sát sanh cho người ta. Thì cũng trở lại cái vấn đề ông Phật cũng vậy. Mặc dù ông Phật chỉ cho chúng sanh rằng, nói tại sao ta là Phật mà chúng sanh là chúng sanh, bởi vì các ngươi là trược mà ta là thanh. Nhưng mà cái lời nói đó nó cũng là tiểu thừa thôi. Bởi vì lên đến cái hàng đại thừa rồi không còn thanh về trược nữa. Bởi vì cái đất của Phật là nó nương tựa ở chỗ nào? Nền tảng của Phật là ở đâu? Là ở trên chúng sanh. Một ngày nào nếu mà không còn chúng sanh, nó niết bàn, nó sẽ sụp đổ và nó không có căn bản cho nó nữa. Thành thử ra con nghĩ rằng nếu mà nói Phật về trụ và trụ thanh đó, thì con cũng không có, chưa có thấu đáo chỗ đó.
Sự thật bây giờ niết bàn là chỉ hưởng thanh và tiến hóa trong thanh mà thôi. Cho nên niết bàn chưa có thể dọn xuống thế gian được. Cho nên những vị đó là chưa có thời gian để hy sinh và xuống lẫn lộn với trược, mà trong trược có thanh một lượt, cũng như dọn niết bàn xuống thế gian. Chưa có. Mà muốn có cái đó là phải thế gian cực độ thay đổi. Đó, lúc đó mới chuyển niết bàn xuống thế gian. Nhưng mà cũng không lâu sẽ có. Tại quả địa cầu phải có. Chứ vì đắm lòng từ bi thì luôn luôn phải xuống. Cái đó là cái sự chuyển hóa của Ngọc Hoàng Thượng Đế đã có dự trù trước. Nhưng mà lần lượt chúng ta ở những mảnh đất này chúng ta không thấy, nhưng mà ở Việt Nam thì đã có rất nhiều những phần linh căn rất sáng suốt xuống để hỗ trợ cho người tu rất nhiều trong lúc này. Mà những người tu cao ngồi mà thấy được mới xác nhận rõ việc đó. Cho nên cái phần đó là đối với những người mới tu không có hiểu được. Nhưng cho nên Đức Quỳnh Giáo Chủ là thiên tiên, nhưng mà trong giờ phút này Ngài cũng phải đã lâm trần xuống thế gian để tiếp tục giáo dục con Ngài. Cái đó nó đã có xuất hiện ở Việt Nam. Rồi đây nó nhiều nữa, giả khùng, giả điên rất nhiều. Ngay thành phố Hồ Chí Minh cũng giả khùng, giả điên rất nhiều. Và ở lục tỉnh cũng nhiều. Bị giam, bị thả, nhưng mà nói là xuất ngôn là chân lý. Thì cái cuộc thay đổi nó sẽ đi tới dần dần, rồi chúng ta sẽ ráng tu đi, rồi sau này chúng ta sẽ có cơ hội hỏi ngộ những sự việc đó. Cho nên cái phần thanh của Đức Phật là Ngài không có ý lại nơi Ngọc Hoàng. Ngài tự gom thâu, biến thành cái tiểu thiên địa này, biến thành xa vệ quốc, rồi đem lên tự đóng góp đó, mà ở đó trung trì đó, tiếp tục tu mà thôi. Chứ Đức Phật không nói rằng ta cao lắm, nhưng mà Ngài chỉ hướng thanh để tu. Bởi vì hành trình của Ngài chỉ là đi lên tự giải, giải nghiệp thì khứ trực lưu thanh rõ ràng. Chính Đức Phật đã làm hành trì như thế đó và ảnh hưởng cho chúng sanh ở thế gian. Cho nên Ngài luôn luôn giải trực lưu thanh, giải trực lưu thanh, thì Ngài ở trong thanh sung sướng, không phải không sung sướng, nhưng mà phải làm việc gì đó. Rồi nếu mà chuyển về tới trung thiên thế giới, trung tâm thế giới, trung tâm vũ trụ, thì phải làm việc trực lẫn thanh luôn. Nhưng mà cái đó ở thế gian lịch sử chưa có ai biết, nhưng mà sau này ở Việt Nam sẽ có những cuộc phân tách rõ rệt về việc đó cho mọi người tu đại thừa rõ hơn.
Dạ thưa ông Tám, Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế và Địa Tạng Như Bồ Tát là những vị đại Bồ Tát đã thành Phật rồi, nhưng mà vì lòng đại nguyện xót thương có khởi ra cái nguyện rằng ta dạo chơi cái cõi ta bà này, để mà nếu mà có một cái chúng sanh nào mà có kêu cầu cứu thì ta cứu. Thành thử ra qua lại chơi cái đất dụng võ của hai vị Bồ Tát đó là nơi địa ngục và nơi chúng sanh. Vậy thì hai vị đó đã thành Phật từ lâu rồi mà vẫn còn phải mang cái tiếng là Bồ Tát bởi vì cái lòng đại nguyện đó. Vậy thì hai vị đó có phạm được cái lỗi hư dối là trụ ở trong thanh như là Ngọc Hoàng Thượng Đế đã nói
không? Không, trụ ở trong thanh không phải là phạm cái lỗi, nhưng mà hai vị đó là có nhiệm vụ. Bởi vì phần đó là phần âm điển của Ngọc Hoàng Thượng Đế và phải làm việc theo lệnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế mà thôi. Không phải riêng biệt Ngài tự động làm đâu. Đó là sự an bài của Ngọc Hoàng Thượng Đế, phần âm của Ngọc Hoàng Thượng Đế mà thôi.
Vậy thì sau khi mà nghe ông Tám giảng nghĩa thì con thấy giữa Ngọc Hoàng Thượng Đế với Phật không có khác nhau
gì? Đâu khác nhau. Không. Cha với con hai cái có một.
cha với con cũng là một.
Mà người ta là bên đường đi nó phải vậy. Con người thế gian nếu mà không cho nó cơ hội giải nghiệp, không bao giờ nó biết đường tu. Nó phải giải nghiệp nó mới biết tu. Đó. Cho nên những người tu từ xưa đến nay gặp khổ cảnh, gặp đủ thứ khi mà nó đã giải nghiệp, nó mới bước vô thiền môn học đạo. Đó. Cho nên phải đi về con đường Phật mới tự thành lập với mình được. Và phần hồn mới trưởng thành trong cái cuộc hành trì theo Phật Pháp, nó mới đúng hơn. Cho nên ông Phật, ông Ngọc Hoàng Thượng Đế mượn ông Phật trong một chút xíu thôi, mà mượn mình á bao nhiêu năm mà mình chưa chịu làm. Thấy không? Ông Thượng Đế muốn là trời mà giúp tao việc này việc kia việc nọ, mình đâu có nghe. Người thế gian trần trượt đâu có biết mà làm. Thấy không? Mà cũng không biết ông đó là Ngọc Hoàng, ông không biết ông đó là người là số 1 cả càn khôn vũ trụ, cũng không hiểu nữa. Thì mượn hoài cũng không được, nhưng mà nói với ông Phật có một tiếng là ông Phật đi làm rồi. Thấy không? Cho nên phải tu tới Phật mới là đúng đắn là con của Ngài. Cho nên cái pháp vô vi này dẫn giải cho mọi người trong cái pháp luân thường chuyển là khứ trực lưu thanh. Đó, rồi từ đó mình sẽ đi tới. Rõ ràng, mình mới biết rằng mình trong Phật tâm và thương yêu Phật, và mình phải trở lại một vị Phật mới xứng đáng là con của Thượng Đế.
Mà nói điển, nói điển cái gì của chị Dung?
Nói sao? Nói điển hả?
Nói điển là cái gì cả?
À, nói điển là không có mở miệng ra, nhưng mà điển nó chạy ào ào nói điển. Như nãy có nhiều khi người ta ngồi người ta nghe rồi người ta nhắm mắt người ta thấy sướng sướng ngay chỗ bộ đầu đó, người điển á, nói điển á.
Cái viết điển?
Viết điển hả? Viết chữ điển ra đó hả? À, viết chữ điển là cũng khác gì thế gian là kêu bùa đó. Thế gian người ta kêu bùa. Bùa đó.
Ông Tư thấy bùa.
Hả? À?
Ông Tư không biết, ông thấy ông biết
bùa. Ông viết đó là bùa đó.
Bùa.
Bởi viết cái thành văn của ta đó, nó lập chụp, 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 cho nên ta đập lọt hơi nó, thấy nó, đập vô cái nó kéo kéo, giải giải, mở mở, lần lần. Bùa đó, mở ra.
Tóm lại thì tôi hiểu như thế này, khi nào mà nói điện nó thì nghe từ buồn ngủ. Tại bây giờ thật cái đầu nó buồn ngủ. Điểm thứ hai nữa là mà viết điện, người đọc nó cũng buồn ngủ luôn. Nên nó không buồn ngủ, thấy nó đập chụp thì cũng mở mắt mà đọc lên, thích câu chuyện. Thế như vậy là viết điện. Như thế hỏi thầy một câu như thế này, tất cả đây bà con nước An Nam Cộng Hòa ai cũng đọc cái chuyện Kim Thiều, vậy thì cụ Nguyễn Du viết cái chuyện Kiều nó có viết điển không, và có điển hay không?
Có chứ, điển nó nhiều tầng lớp, có thanh có trượt có trung dung, tùy theo trình độ thích. Có người là thích đọc chuyện Kiều, mà người là thích đọc Bánh Lộn, hai cái khác nhau, nó cũng điển à, có thể là điển không, nhưng mà trượt hay là thanh. Thanh điển á thì quân bình về đạo, còn trượt điển á thì phân giải về đời, mà tùy theo trình độ hấp thụ mà thôi.